Lời giới thiệu của nhà xuất bản Loper. Sinh năm 1960, Hồ Ánh Thái lớn lên ở vùng sơ tán ngoại vi Hà Nội trong thời kỳ ở Việt Nam gọi là kháng chiến chống Mỹ. Tiểu thuyết này diễn ra vào những năm 1980, thời kỳ các công ty kinh doanh của nhà nước đang trở thành hình mẫu tiêu chuẩn. Văn phong rất dễ tiếp nhận. Cuốn sách khảo sát hai vấn đề: tình trạng lưỡng nan của những nữ cựu chiến binh, những người đã trao phần đẹp nhất, cả tuổi trẻ và một phần tuổi trung niên của họ, cho nỗ lực đấu tranh và giờ đây bị hoàn cảnh và tập tục buộc phải sống giang dở, không con cái. Cuốn sách cũng nói về thế hệ những người trưởng thành sau chiến tranh, giờ đây buộc phải đối diện với những người nhiều tuổi, quan liêu tham nhũng và thủ cựu, từng cổ vũ sự chịu đựng cao cả trong những năm tháng chiến tranh. Cuốn sách nên được sử dụng trong các thư viện hàn lâm và đặc biệt là thư viện cho độc giả nghiên cứu Đông Nam Á. Nancy Pearl, tạp chí danh mục sách, Đại học Tổng hợp Washington. Mở cuốn tiểu thuyết này, việc đầu tiên mà tôi hiếm khi làm là đọc phần lời tựa. Jenai Guillaume, một trong những dịch giả của cuốn sách, đã giải thích bà bị sốc đến mức nào trước quan điểm về phụ nữ bằng cách thâu tóm họ trong một ham muốn có con đối lập với ham muốn tình dục với một người đàn ông. Tôi thấy phần lời tựa này hơi dở và có vẻ gia trưởng. Và sau khi đọc cuốn sách, ấn tượng này càng được khẳng định bởi cái nhìn thiển cận kiểu đàn bà của dịch giả đã làm giảm ấn tượng dịu dàng và phức tạp của cuốn tiểu thuyết viết bằng một ngôn ngữ giản dị và trực tiếp. Đây là một cuốn tiểu thuyết đào sâu tâm trí chúng ta và bày ra cả một gallery những con người khác nhau, có một quá khứ riêng và động lực khác nhau, nhưng họ đều kỳ cục, thậm chí nực cười, bị khinh miệt hoặc coi khinh người khác, buồn bã, mệt mỏi. Người đàn bà trên đảo, cuốn sách xoay quanh một lâm trường chỉ toàn phụ nữ, không phải là cuốn tiểu thuyết về tình mẫu tử, mà là về sự tự do với chính mình và với xã hội xung quanh. Đó cũng là cuốn tiểu thuyết về sự chuộc tội và mong muốn một cơ hội thứ hai. Một số phụ nữ chỉ quan tâm đến con cái, nhưng trước tiên đó là bởi vì đối với họ, con cái là một liều thuốc chống lại nỗi cô đơn. Còn một số khác như luyến lại tìm kiếm sự ham muốn một cơ thể đàn ông. Tường, nhân vật chính, bị vướng víu trong một loạt những niềm tin và nghi ngờ rằng anh là người đàn ông tồi tệ nhất trên đời này. Hòa thì lao vào công việc và tham vọng để quên đi nỗi cô đơn đang vây hãm mình. Cả một chục nhân vật gắn kết chặt chẽ được tô điểm thêm bằng sự dịu dàng đã vén bức rèm để hiện ra một đất nước hấp dẫn du khách, bởi vì đây là mảnh đất của một cuộc chiến trong suốt 30 năm qua. Ai từng xem những bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng giống như tôi hẳn đều sẽ thấy lại không khí ẩm ướt làm cho thời gian trôi chậm lại. Một không khí chậm chậm có thể thấy ở bất cứ nơi đâu tại châu Á, nơi một ngày thường dài hơn ở phương Tây. www.grassdebybleo.net. Người đàn bà trên đảo đề cập đến những chấn thương về thể chất và tinh thần mà người phụ nữ phải gánh chịu do sự xa cách đằng đẵng trong chiến tranh. Tác giả cũng khảo sát hậu quả của việc mất mát một thế hệ đàn ông đối với khía cạnh hôn nhân và gia đình. Với nhiều phụ nữ Việt Nam, có con là sự tự khẳng định mình. Nhiều người đàn bà không con có một tương lai u ám, cả vì rất nhiều đàn ông đã chết trong chiến tranh, cả vì chính người phụ nữ cũng tham gia chiến đấu cho đến khi sức yếu và quá tuổi kết hôn. Trong tình cảnh ấy, nhiều người đã cố gắng mang thai với bất cứ người đàn ông nào mà họ tìm được, đến mức Hội Phụ Nữ Việt Nam đã phải vận động thông qua một đạo luật hợp pháp hóa những đứa con ngoài giá thú. Wendy Kathleen, thời báo Los Angeles, ngày 23 tháng 4 năm 2000. Các nhà văn Việt Nam đang khẩn cấp cứu vãn truyền thống phong tục trong một quốc gia phần lớn là nông thôn. Nhưng họ cũng không ngần ngại đặt lại câu hỏi trước những giá trị cũ. Như từ năm 1985, nhà văn Hồ Anh Thái đã từng phản ảnh trung thực thân phận của những cô gái không chồng mà có con trong cuốn tiểu thuyết thành công Người đàn bà trên đảo. Thierry Lecre, báo Telerama, ngày 4 tháng 1 năm 1997. Đặt ra vấn đề cá nhân ở nước Việt Nam mới, Michael Harris. Cũng giống như người Mỹ, tràn đầy tình yêu nước và lòng căm hờn, cảm thấy những mối quan tâm cá nhân của mình đã bị hạ thấp đi trước tình trạng khẩn cấp của đất nước. Ở đây là cuốn tiểu thuyết Việt Nam về một quá trình ở phía bên kia, là sự xuất hiện trở lại của dục vọng cá nhân ở một dân tộc hàng thập kỷ phải tạm gác lại mọi thứ vì cuộc đấu tranh chung. Những người đàn bà này làm việc tại một lâm trường trên đảo Cát Bạc, ngoài khơi Hải Phòng. Những năm 1960, ở tuổi thiếu nữ, họ gia nhập thanh niên xung phong, duy trì giao thông trên đường Hồ Chí Minh. Họ đã phải chịu đựng bom đạn, chịu đói rét, nhiều bệnh tật. Còn bây giờ, họ đã ở tuổi trung niên, cũng như những người đàn bà Xô Viết sau chiến tranh thế giới thứ hai. Trong tác phẩm Ở khoa ung thư của Solzhenitsyn, họ là một thế hệ quá phụ hoặc chưa hề kết hôn. Bất kể họ là những người anh hùng, xã hội không có chỗ cho họ, và họ bắt đầu phản ứng dù còn yếu ớt. Họ muốn có con và không còn được kén chọn ai là cha đứa trẻ. Mối quan tâm của họ bị khuấy động khi có tin một chàng trai dễ thương bắt đầu đến làm việc ở trại nuôi đồi mồi thí nghiệm trên một hòn đảo kề bên. Đó là Tường, cựu sinh viên mỹ thuật người Hà Nội, bị coi là dính líu vào một vụ bê bối của những kẻ tội lỗi mà anh ta nhầm tưởng là đám bạn bè tự do. Hổ thẹn trước dư luận, anh ta đã được Hòa, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Cát Bạc, cho anh việc làm. Tường đã nghe nói đến những người đàn bà ở Cát Bạc, sự cô quạnh làm sống lại dục vọng của anh. Hòa sẽ là người anh hùng của người đàn bà trên đảo nếu đây là cuốn tiểu thuyết thông thường theo kiểu hiện thực xã hội chủ nghĩa. Anh là người nhã nhặn, thẳng thắn và có năng lực. Nhưng thời thế đã thay đổi. Hòa nhận ra rằng đã lao vào con đường kinh doanh mua bán, đôi lúc phải lắng nhắng một chút, thiết thực một chút, tầm thường một chút. Mình phải làm những việc thâm tâm không muốn làm. Hòa muốn kinh doanh tốt vì đất nước mình, nhưng lý do chính là tham vọng cá nhân, và anh rất nghiêm khắc với những kẻ quan liêu già cỗi và bám ghế mà thiếu vắng phẩm chất này. Mặt khác, anh lại sẵn sàng nhận những người như Tường, có một quá khứ không sáng sủa, nhưng cũng có sự thôi thúc cá nhân. Hành động này dẫn đến chiến dịch của những địch thủ ghen ghét nhằm gạt Hòa ra khỏi vị trí của anh. Hồ Anh Thái, tác giả Behind the Red Mist, nghĩa là trong sương hồng hiện ra, sinh năm 1960 và trưởng thành sau khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc. Anh rõ ràng đứng về phía những lực lượng đổi mới. Anh không tán thành hành vi của Tường, chàng họa sĩ đã trở thành người gieo giống cho những người đàn bà trên đảo. Nhưng nhân vật Tường được tác giả cảm thông, cũng như những người đàn bà được cảm thông vậy. Một người đàn bà đã thốt lên tại cuộc họp trừng phạt một người đồng đội trẻ vì đã có thai mà không hề cưới xin. Tôi giữ thân cho ai nữa, trinh tiết cho ai, khi mà chỉ có một mình cô đơn. Tập thể có thể làm tôi có ý chí, có thể làm cho tôi khuây khỏa đôi chút, nhưng tập thể không thể cho tôi hạnh phúc riêng. Xung đột ở trung tâm cuốn tiểu thuyết của Hồ Anh Thái tác động đến cấu trúc của tác phẩm. Tác giả đã chuyển từ chuyện người này sang người khác nhằm bộc lộ hiện tượng chủ nghĩa cá nhân tái sinh theo những quan điểm khác nhau. Song những cá nhân, đặc biệt là Tường, vẫn hấp dẫn hơn vấn đề xã hội. Chúng ta muốn cuốn tiểu thuyết phát triển chuyện đời họ đi xa hơn nữa, chứ không dừng lại khi tác giả đã đạt được mục đích. Theo những cách tinh tế hơn, Người đàn bà trên đảo cho thấy tác giả mở hướng ra trước tư tưởng mới mẻ và trước ảnh hưởng của văn học phương Tây. Mô hình triết học trong cuốn sách là Ông Chú Chỉnh của Hòa. Người đã có được sự bình thản vô vi, kiểu cân bằng mà xã hội Việt Nam nói chung muốn đạt tới, không phải từ các thứ chủ nghĩa mà từ triết lý thiền. Còn phần mở đầu và phần kết của câu chuyện chính sử dụng ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo Mỹ Latinh để nói về nghĩa quân trên đảo Cát Bạc chiến đấu chống thực dân Pháp những năm 1880. Những người phải nén dục vọng cá nhân lại, nhân danh một cuộc chiến tranh kéo dài hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Thời báo Los Angeles, ngày 18 tháng 9 năm 2001. Hiện tượng văn chương Hồ Anh Thái, Anh Chi. Khi mới vào tuổi 20, đang là sinh viên trường Đại học Ngoại giao, Hồ Anh Thái đã là tác giả văn xuôi, có truyện ngắn đăng đều trên các báo văn nghệ quân đội, vân vân. Anh bắt đầu cuộc đời văn chương từ đầu những năm 80 thế kỷ 20 với một bút pháp thực sự mới mẻ. Bút pháp mới mẻ của Hồ Anh Thái có được thật tự nhiên, như trong hồn, trong máu, trong tư duy của anh nó đã vậy. Không giống như trường hợp những năm sau này, một số nhà văn săn tìm hình thức tân kỳ để văn mình được mới hơn. Những truyện ngắn ban đầu của Hồ Anh Thái tiêu biểu là Chàng trai ở bến đợi xe, Nói bằng lời của mình, Mảnh vỡ của đàn ông, vân vân, đã được bạn đọc chú ý bởi bút pháp mới và bởi cuộc sống trong truyện cũng thật tươi mới. Chúng tôi trở thành bạn văn khi Hồ Anh Thái đang là sinh viên, một tình bạn có vẻ là vong niên vì Thái kém tôi hơn 10 tuổi, lại như tình bạn cùng trang lứa bởi chúng tôi trò chuyện tâm sự không hề có sự giãn cách gì. Hồi đó, Hồ Anh Thái có phần gầy yếu so với những thanh niên cùng tuổi, tính tình khiêm nhường nhưng rất chịu nghĩ ngợi về chuyện đời và đọc rất nhiều như một con mọt sách. Về làm việc ở Bộ Ngoại giao một thời gian ngắn, Hồ Anh Thái đi bộ đội nghĩa vụ quân sự. Cũng dịp này, tập truyện ngắn Chàng trai ở bến đợi xe được xuất bản. Trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự, vào tháng 11 năm 1985, Hồ Anh Thái đã viết cuốn tiểu thuyết Người đàn bà trên đảo, đề cập những chấn thương về thể chất và tinh thần của những người phụ nữ đi qua cuộc chiến tranh trở thành quá lứa lợ thì. Sau chiến tranh, những nữ cựu chiến binh đó đến làm việc trong một lâm trường trên đảo Cát Bạc. Đây là câu chuyện về cuộc chiến đấu tiếp tục của họ, hoặc là chống chọi với những ham muốn nhục dục thường tình, hoặc là nhẫn nhục thèm khát có một chút con làm nơi nương tựa lúc cuối đời. Dù là nhà văn rất trẻ, nhưng anh đã đặt vấn đề về tình dục, về bản năng con người và nhu cầu làm tròn thiên chức người phụ nữ. Đặc biệt, đề tài của tiểu thuyết thực sự táo bạo, cái giá mà những nữ cựu chiến binh phải trả ngay cả khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc. Năm 1986, Hồ Anh Thái lại xuất bản tiểu thuyết Vẫn chưa tới mùa đông, và năm này anh cũng viết xong thiên tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng. Sức viết của anh thật dồi dào, rất hiếm thấy trong số các nhà văn Việt Nam thời ấy và cả hiện nay. Bây giờ, nhìn nhận lại hiện tượng Hồ Anh Thái, chúng tôi thấy, ngay từ khi bắt đầu sáng tác, anh đã thể hiện tính chuyên nghiệp trong việc viết văn. Điều này, sang đầu thế kỷ 21, hầu hết các nhà văn nước ta còn chưa ý thức được. Năm 1987, tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng được xuất bản. Trong những truyện ngắn đầu tay, Hồ Anh Thái viết về đời sống tinh thần của những thanh niên, sinh viên cùng trang lứa với những khao khát về cái đẹp, vươn tới cái lương thiện. Đến tiểu thuyết Người đàn bà trên đảo, nhà văn 25 tuổi đã viết về một vấn đề xã hội khá đặc biệt ở nước ta sau chiến tranh. Còn trong Người và xe chạy dưới ánh trăng, Hồ Anh Thái 26 tuổi thể hiện một ý tưởng khá sâu sắc. Với cuốn tiểu thuyết này, Hồ Anh Thái đã khẳng định được một vị trí trong đời sống văn chương Việt Nam. Anh đã có ý thức trách nhiệm của một nhà văn và là một nhà văn có tài. Điều đó thể hiện qua cách tạo dựng những nhân vật có cá tính đa dạng, có nhân cách phức tạp, nhất là nhân vật Toàn. Thể hiện phong cách nêu vấn đề khá nhân bản. Hết chiến tranh, tưởng chừng con người không còn bị mất mát gì nữa, vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục mất mát rất nhiều. Và tất cả được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật trong sáng, đa cảm, có sức diễn đạt thật sống động của nhà văn. Sinh năm 1960, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ lan ra miền Bắc, Hồ Anh Thái lên 5 tuổi, nên được đưa đi sơ tán ở nông thôn. Chiến tranh nhanh chóng mở rộng tới các làng quê, nơi dự trữ rất nhiều con người và vật lực để cung cấp cho mặt trận. Vậy là ngay từ thời thơ ấu, Hồ Anh Thái đã biết về nông thôn, đã chứng kiến máy bay Mỹ dội bom xuống xóm làng, thấy lửa cháy và những cái chết. Những ấn tượng đầu đời này thực sự sâu đối với một người về sau trở thành nhà văn. Cùng những ấn tượng như vậy, theo thời gian, những câu chuyện kể, bao cuộc gặp gỡ những người từng ra mặt trận, trực tiếp thấu hiểu những mất mát hy sinh của các gia đình họ hàng thân quen, Hồ Anh Thái hiểu, cuộc chiến tranh thật khốc liệt. Nó đã khiến rất nhiều người bị thương tổn, bị chết, bị mất tích. Nhưng nó cũng đào luyện, thử thách tất cả mọi người Việt Nam. Hồ Anh Thái có thói quen đọc rất nhiều ngay từ thời niên thiếu, nên anh sớm hiểu về cuộc chiến tranh trên quê hương mình ở phương diện văn hóa xã hội. Anh viết văn vào giai đoạn mà hầu hết các nhà văn Việt Nam đang hăng hái viết về cuộc chiến tranh. Chúng tôi nhớ một nhà văn mình rất quý trọng là Triệu Bôn, đến cuối thế kỷ 20 vẫn chuyên tâm viết về chiến tranh. Như anh nói, đêm đêm trên trang viết của anh, súng vẫn nổ, người Việt Nam vẫn đánh giặc. Nhiều nhà văn trẻ cùng lứa tuổi Hồ Anh Thái cũng rất hăng hái viết về chiến tranh, viết về chiến tích của cha anh. Đó là xu thế chung của nền văn chương hiện thực thô sơ ở nước ta nửa cuối thế kỷ 20. Với Hồ Anh Thái, những ám ảnh về cuộc chiến tranh chống Mỹ khiến anh cũng viết về chiến tranh, như trường hợp tiểu thuyết Người đàn bà trên đảo. Rồi năm 1989, anh lại viết tiểu thuyết Trong sương hồng hiện ra. Nhưng Hồ Anh Thái kể lại những câu chuyện chiến tranh nhằm đặt ra những vấn đề bức thiết của cuộc sống những năm 80 thế kỷ 20. Như Người đàn bà trên đảo nói tới ở trên là vấn đề đạo đức, cả trong ứng xử xã hội, cả về mặt luật pháp. Đối với thân phận, những nữ cựu chiến binh đã phải trả một cái giá khủng khiếp cho cuộc chiến tranh chống Mỹ. Còn tiểu thuyết Trong sương hồng hiện ra, nhà văn từ cuộc sống hiện tại nhận thức lại quá khứ. Cuộc sống thời chiến có cả cái tốt, cả cái xấu. Xã hội con người muôn đời đã như vậy. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Tân, năm 1987, mới 17 tuổi, do sự cố nhà đổ, bị điện giật, anh bất tỉnh. Trong cơn hôn mê, Tân, như quan niệm dân gian là hồn của Tân, đã trôi dạt về 20 năm trước, là năm 1967, khi chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc đến độ ác liệt. Tân trở lại nơi cha mẹ anh sống ngày xưa, chứng kiến được cả buổi đầu cha mẹ anh tìm đến với nhau. Anh được chứng kiến những cuộc không kích dữ dội của máy bay Mỹ. Anh cũng thấy có những lúc thật bình yên giữa cuộc chiến, người ta vẫn làm ăn, đàn hát và yêu nhau. Tân, hay là hồn của một người có tri thức ở năm 1987, chính là phân thân của nhà văn, đã cảm phục những con người dũng cảm như Đô, như Trinh, và cũng hiểu rằng cùng sống bên họ có không ít những kẻ giả dối, hèn nhát và trục lợi. Điển hình là ông Tự nhỏ nhen và háo danh, là bà ngoại của Tân, một cán bộ cách mạng mà đầy toan tính, cơ hội và rất khinh người, vân vân. Xã hội con người muôn đời vẫn như vậy. Qua tiểu thuyết Trong sương hồng hiện ra, ta thấy Hồ Anh Thái nhìn đời thoải mái mà dưng thứ. Anh nhìn rõ, con người vốn rất đa dạng về nhân cách, nên không kỳ vọng về con người. Nhưng bao giờ anh cũng trân trọng con người với tất cả sự phức tạp trong họ. Bây giờ nhìn nhận hiện tượng Hồ Anh Thái, chúng tôi thấy rất rõ. Anh là nhà văn của một thời đại văn chương mới, thời đại không làm văn chương để tuyên truyền chính sách, mà coi văn chương là mục đích của văn hóa. Bằng sự hiểu biết có chiều sâu về lịch sử xã hội, Anh viết về cuộc sống tươi nguyên và đang cuồn cuộn chảy trước mắt. Thấu hiểu văn chương truyền thống, nhưng anh không phụ thuộc nó. Là nhà văn của thời đại văn chương mới, không theo nghĩa Hồ Anh Thái được viết trong thời kỳ đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta, mà đơn giản, anh là một tài năng mới không giống các tài năng văn chương cũ. Năm 2001, nhà văn Lê Minh Khuê có nhận xét về tác phẩm Người và xe chạy dưới ánh trăng của Hồ Anh Thái, viết từ năm 1986. Có lẽ ngay từ ngày ấy, tác giả này đã ý thức rằng tác phẩm văn học muốn hòa nhập được với dòng văn học chảy ào ạt ngoài kia của thế giới thì đừng có quá lệ thuộc vào hiện thực giản đơn. Những năm tiếp theo, lao động sáng tạo liên tục và mang tính chuyên nghiệp, anh đã thể hiện bản lĩnh của một nhà văn hàng đầu ở Việt Nam trong thời đại văn chương nước ta hội nhập với văn chương thế giới. Nền văn chương Việt Nam có tới 3-4 thập kỷ sa vào lối văn biểu dương, minh họa, tạo nên một thứ văn chương hiện thực đơn giản. Thế hệ các nhà văn viết từ thời chiến tranh chống Mỹ, cả các nhà văn trẻ viết sau chiến tranh một chút, hầu hết viết theo lối hiện thực có phần thô sơ. Nhưng những năm 80 thế kỷ 20, có một số tài năng đã làm cuộc đổi mới văn chương, trong đó Ma Văn Kháng là nhà văn đổi mới sớm nhất trong tư tưởng văn chương. Rồi Nguyễn Huy Thiệp đã đem đến cho văn chương truyền thống sức cuốn hút mới bởi cách nhìn nhận hiện thực sắc sảo, vân vân. Hồ Anh Thái là nhà văn không phụ thuộc gì văn chương tả thực hay văn chương lãng mạn, mà các tên tuổi lớn như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Thạch Lam, vân vân đã tạo nên đầu thế kỷ 20. Có thể nói, anh là người chuẩn bị tương đối đầy đủ về mặt văn hóa, trong đó có cả những giá trị văn chương, không chỉ văn chương nước ta mà cả văn chương của nhiều nước trên thế giới đã trở thành văn hóa. Và càng dấn thân trên con đường văn chương, nhà văn càng hiểu biết sâu hơn về văn hóa. Hồ Anh Thái là nhà văn của cuộc sống đang cuồn cuộn trước mắt. Anh khám phá những vỉa, những tầng của nó và viết về những vấn đề của nó. Lúc mới cầm bút viết văn, Hồ Anh Thái đã vậy. Sau này, có dịp sống trong thực tế cuộc sống Ấn Độ và thấu hiểu nền văn hóa của đất nước này, anh cũng như vậy. Cho tới gần đây, anh viết thêm tiểu thuyết Đức Phật, Nàng Savitri và Tôi, xuất bản năm 2007. Cũng có 5 chương viết về Tôi, người kể chuyện, nhà văn hóa, và 7 chương về nàng Savitri với phân thân của nàng là Kumari, là nữ thần đồng trinh đã giải nghệ, đang là hướng dẫn viên du lịch. Đó là những con người của cuộc sống đương đại, và tác phẩm chứa đựng những tư tưởng cuộc sống hiện tại. Năm 1988, Hồ Anh Thái sang nghiên cứu và làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, và anh sống tại đất nước này 6 năm. Đây là một bước quan trọng trên đường đời nhà văn. Ấn Độ là xứ sở của những tư tưởng rất minh triết và hết sức siêu hình, là quê hương của những trí tuệ hiền minh bậc nhất của nhân loại. Từ cổ đại đến cận hiện đại như Phật Thích Ca, Mahatma Gandhi, Tagore. Đây là cái nôi sinh ra nhiều truyền thuyết và những pho sử thi vĩ đại, là quê hương của nền văn hóa Phật giáo với những bộ kinh điển vừa sâu sắc vừa huyền bí và đầy mê hoặc. Hồ Anh Thái đến đây vào thời kỳ cao trào của cuộc hội nhập thế kỷ giữa nền văn hóa Tây Phương và nền văn hóa cổ truyền của xứ sở. Anh ngưỡng mộ nền văn minh Ấn Độ vĩ đại, nhưng anh cũng ngỡ ngàng trước những tấm sari và nhiều con người đói rách trên xứ sở này. Lập tức, anh có một tình yêu lớn dành cho Ấn Độ với tất cả sự phức tạp có trong nó. Bởi vậy, anh muốn khám phá nó. Anh dành thời gian đi tới rất nhiều vùng quê trên đất nước này, tới những đền chùa danh tiếng, rong ruổi hầu khắp miền Bắc và Trung Ấn, những nơi thuộc Vương quốc Phật cổ đại. Đây là cuộc khám phá văn hóa Ấn Độ trong đời sống Ấn Độ, khám phá kiến trúc của tôn giáo này cùng những kinh điển Phật học, vân vân. Ở tuổi 30, Hồ Anh Thái tốt nghiệp Học viện Hindi của Ấn Độ, được coi là nhà Ấn Độ học và là thư ký cho Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ. trong một đêm thơ Hindi, nơi hội ngộ của các nhà thơ tiêu biểu viết bằng tiếng Hindi, Hồ Anh Thái đã đọc 5 bài thơ mà anh dịch của các tác giả Việt Nam. Cả hội trường đã vỗ tay không ngớt, cùng nhiều tiếng reo hò đòi đọc lại. Người ta hết sức ngạc nhiên bởi một người Việt Nam lại thông thạo tiếng Hindi của Ấn Độ đến thế. Nhưng ở đây, chúng tôi đang viết về nhà văn Hồ Anh Thái. Trở thành nhà Ấn Độ học cũng chỉ để anh làm nhà văn tốt hơn. Nghiên cứu văn hóa Ấn Độ, Hồ Anh Thái đã hiểu rằng Ấn Độ kiêu hãnh đã thấm mệt sau biết bao năm tìm kiếm những chân lý siêu hình, và có lẽ do vậy đã không quan tâm lắm đến những vấn đề về con người. Thêm nữa, trên hàng ngàn dặm đường cát bụi mà Hồ Anh Thái từng qua, có biết bao mảnh đời người Ấn phiêu dạt. Với tình yêu lớn dành cho Ấn Độ, anh viết đầu tiên là những chuyện ngắn, và những chuyện ngắn đó còn một thời gian không ngắn nữa mới thành sách in ở Việt Nam, đã lần lượt được bạn đọc nhiều nước rất hoan nghênh trên báo chí Anh ngữ tại Ấn Độ và qua bản dịch ở Pháp, ở Mỹ, đặc biệt tại Ấn Độ. Như Pandey, tiến sĩ văn học người Ấn, đã coi đó là những mũi kim châm cứu Á Đông đã điểm trúng huyệt tính cách Ấn Độ, khiến họ đã nhìn thấy đúng cái bóng quanh quẩn dưới chân mình. Loạt truyện ngắn viết về Ấn Độ sau này trở thành một tuyển tập xuất bản tại Việt Nam đã thật sự chiếm lĩnh tâm hồn bạn đọc trong nước. Đó là tập Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước. Qua từng chuyện, những chân dung Ấn Độ hiện lên đậm nét và có gì thật gần gũi đối với bạn đọc Việt Nam. Có lẽ Hồ Anh Thái là một tâm hồn Việt Nam, và có lẽ Ấn Độ cũng là một đất nước nông nghiệp như Việt Nam đang cố gắng thoát ra khỏi lạc hậu đói nghèo. Có điều, những di chứng về xã hội ở Ấn Độ nặng nề hơn, và tài năng khắc họa chân dung của nhà văn đã đến độ sâu sắc, nên tính điển hình của nó đạt đến tầm phổ quát. Người đọc nhiều nước đều có thể thấy trong chuyện những vấn đề nhân bản. Chuyện người Ấn là một ví dụ. Chàng Nevin đã thề trước vong linh mẹ rằng sẽ không bao giờ bỏ bà đơn độc. Vậy nên khi gặp Kitty, một phụ nữ Anh theo chồng đến Ấn Độ, rồi cuộc tình nảy sinh, chàng quyết định bỏ nghề hướng dẫn du lịch để theo Kitty sang Anh làm đầu bếp cho gia đình người tình. Đã hứa là không xa mẹ, chàng bốc mộ, bỏ hài cốt trong chiếc ba lô bất ly thân của mình. Cuộc tình nồng nhiệt như lửa cháy, như mưa bão, cho đến một hôm Kitty phát hiện chiếc ba lô hài cốt. Rồi nàng đã lén ném bộ hài cốt xuống hồ nước. Chi tiết chuyện diễn biến nhanh, dữ dội, mang tính bi hài. Kết cục, họ chia tay, cũng là cuộc chia tay của hai bản thể văn hóa còn lắm dị biệt. Chuyện Người đứng một chân, anh chàng Ananda đã thề trước thần lửa Agni là sẽ dựng bằng được ngôi đền cho làng. Ananda đến xin viên giám đốc nhà máy ở đầu làng 1 triệu rupee để xây một ngôi đền độc đáo. Nhiều lần thất bại, Ananda quyết định chút cả sức lực đời mình vào cái tư thế đứng một chân trụ, một chân co, như tư thế của thần Shiva, để ép giám đốc nhà máy làm bao cao su bỏ ra 1 triệu rupee. Kết cục, Ananda nằm chết co quắp nơi chàng kiên nhẫn hết mình trong tư thế đứng một chân. Vân vân, đó là những câu chuyện về vẻ đẹp như thực như hư của Ấn Độ cổ đang bị nắng mưa thời nay xói mòn. Sức khái quát của những chuyện ngắn đạt đến tầm cổ điển, mà ngôn ngữ miêu tả thật hiện đại. Sau những khe chữ là một nụ cười minh triết và sống động của thực tại. Đến chuyện Tiếng thở dài qua rừng Kim Tước là sự cảm nhận sâu sắc và cảm giác kinh hoàng của nhà văn trước hậu quả của tập tục hồi môn. Ni Lam, 16 tuổi, với vẻ đẹp sáng bừng khiến đám trai làng ngả nghiêng. Nhưng sau một đám cưới nhiều đắng cay, cô sinh con gái nên bị nhà chồng ruồng bỏ. Đời xa vào bước đường cùng, cô sống cô đơn trong túp lều nơi chân đồi. Lần đầu tiên, cô nhận sự gửi gắm tiêu hủy một bé gái sơ sinh qua sự van nài khẩn cầu của mẹ đứa bé. Ni Lam không quên ươm trên mồ đứa bé một hạt kim tước. sinh một bé gái, cả đời cha mẹ sẽ phải gồng mình lo của hồi môn cho con mà chưa chắc đã đủ, nên không ai muốn có bé gái, và người ta lại phải nhờ đến Ni Lam. Thời gian dần trôi, cả một quả đồi phủ đầy kim tước, mỗi cây là một trinh nữ được đưa về trời từ lúc lọt lòng mẹ. Ni Lam làm công việc đó trong nỗi đau thương đến mức như một người vô hồn. Trong khi đó, từng cây kim tước cao lớn rũ hết lá xanh, chỉ còn giữ lại vòm hoa vàng buông xõa thướt tha như mái tóc vàng của đám con gái tuổi 17. Có thể nói, mỗi tác phẩm viết về Ấn Độ là một tình yêu của Hồ Anh Thái đối với xứ sở này, và tiếng thở dài qua rừng kim tước là một tình yêu đau đớn. Đến bây giờ, nhìn nhận hiện tượng Hồ Anh Thái, chúng tôi cho rằng duyên may đã đưa anh đến với Ấn Độ cùng Phật giáo, và cơ duyên này đã khiến tài năng của anh đạt tới một tầm mức mới. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ văn hóa phương Đông ở Mỹ, Hồ Anh Thái về làm việc trong nước. Trước mắt anh lại là cuộc sống xô bồ, ngổn ngang trăm mối. Xã hội ta bây giờ lắm loại người quá, nhiều kiểu sống quá. Những thanh niên mới lớn thì tự do, buông tuồng, trong họ nảy sinh không ít thói dị hợm. Đời còn nhiều người nghèo khó, nhưng cũng đã thấy lắm kẻ giàu phất lên. Những người bán báo rong len lỏi vào ngõ ngách chào mời đọc các vụ án, vân vân. Năm 1996, Hồ Anh Thái viết tiểu thuyết Cõi Người Rung Chuông Tận Thế. Cốc, một chàng trai sống văng mạn, bị chết đột tử khi đang tắm biển bên một cô gái. Cô này lập tức biến mất và bị nghi ngờ. Nhân vật chính là chàng trai, người kể chuyện, đã bắt đầu cuộc lần tìm. Hai đứa bạn của Cốc là Bob và Phũ tìm cách trả thù cho Cốc. Những cái chết lại lần lượt đến với lũ thanh niên tàn ngược. Cuộc lần tìm dẫn dắt chàng trai theo dấu vết của cô gái tên là Mai Trừng. Cô có vẻ đẹp lạ lùng hơn là cô có một công lực phi thường. Cuối cùng, chàng trai biết.
Sí, rồi lại đi.
Có một lời nguyền mẹ Mai Trừng để lại cho cô. Mai ngày cô lớn sẽ đi trừng phạt kẻ ác. Kẻ nào đụng đến cô sẽ bị luồng nhân điện giật chết tươi. Lũ trai điên khùng tàn ngược chết đã đành. Ngay cả khi người yêu của Mai Trừng chạm vào cô, cũng không thoát khỏi tai họa. Kết cục, Mai Trừng hiểu ra chân lý, không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa. Cuộc lần theo dấu vết là hành trình tìm tới cái thiện của chàng trai, người từng đồng lõa với cái ác. Trong cõi đời, kẻ làm ác luôn có cơ hội để trở thành lương thiện. Đây chính là cách nhìn đời dung thứ mà Hồ Anh Thái đã có từ khi viết Trong Sương Hồng Hiện Ra. Đến thời gian này, có thêm nhân sinh quan Phật giáo, nó đã thành tư tưởng của tác phẩm chống tội ác Cõi Người Rung Chuông Tận Thế. Đây là một tiểu thuyết luận đề nhưng dồi dào chi tiết sống và thực sự sinh động, cuốn hút người đọc. Hồ Anh Thái là nhà văn thấu hiểu bản chất sự sống đang diễn ra rất nhanh. Điều đó khiến anh viết được rất nhiều. Bút lực của anh thật dồi dào. Nhà văn lớn Ma Văn Khá như thốt lên. Những chuyện ngắn trong Tự Sự 265 Ngày, tiểu thuyết Cõi Người Vung Chuông Tận Thế vừa có tính đại chúng, gần gũi, vừa uyên bác, trí tuệ. Dễ ai mà làm được điều này. Hồ Anh Thái không chỉ viết văn chương luận đề, một loại văn hiếm hoi của nền văn chương nước ta. Anh còn tỏ ra rất tài trong văn chương hoạt kê, là thứ còn hiếm hơn. Chúng tôi nghĩ thật buồn bởi sao tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, hơn nửa thế kỷ Việt Nam không có nổi văn chương hoạt kê. Nó như một xã hội không biết cười cợt thoải mái, hay không biết cười một cách cay chua mà lại hiền minh. Hồ Anh Thái viết nhiều văn chương hoạt kê, cả các truyện ngắn, cả tiểu thuyết, các tập truyện ngắn, Tự Sự 265 Ngày, Bốn Lối Vào Nhà Cười, Sắp Đặt Và Diễn là thứ văn chương trào lộng thật sâu sắc. Những thói quen thời bao cấp kéo dài cùng thói học đòi thời mở cửa đâu có thiếu gì trong cuộc sống hôm nay. Nhà văn nắm bắt rất nhanh và bằng văn chương anh điểm đúng huyệt nó. Đến tiểu thuyết 1001 đêm, người đọc có thể phải bật cười rất nhiều. Tên cuốn tiểu thuyết khiến ta có chút nhớ tới tác phẩm 1001 đêm của người Ba Tư. Với trí tưởng tượng vô cùng phóng túng, họ kể những câu chuyện nhiều khi bất chấp logic. 1001 đêm cũng có sự phóng túng trong tưởng tượng của nhà văn, lại có cả lối bố cục liên tiếp mở ra những câu chuyện, mở ra nhiều khung cảnh sống. Nhưng đây là cuộc sống Việt Nam hiện tại, chứ không phải là thế giới cổ tích của Ba Tư xưa. Cũng khác với các nhân vật cổ tích, nhân vật trong 1001 đêm là những mẫu người dị hợm và lố bịch trong cuộc sống nước ta đầu thế kỷ 21. Đó là họa sĩ chuối Hột, người rất thích trồng cây chuối trong tình trạng quả thân, người bóng nhảy, trắng lông lốp như cây chuối. Tất nhiên là chuối Hột trổ hoa ở quãng lưng chừng trời. Nhân vật bà mẹ cũng đậm chất dị hợm. Qua năm lần đò và vô vàn những cuộc phiêu lưu tình ái, tất cả đều diễn ra trước mắt đứa con gái. Con bé phải chứng kiến tất cả các thể loại đàn ông của mẹ. Sau năm lần ly dị, bà mẹ được năm cái nhà. Người chồng thứ năm khá nhất, giáo sư viện trưởng, căn hộ chung cư chất lượng cao. Người đọc phải bật cười khi cô con gái kết luận: mẹ ngửi thấy mùi đàn ông và mùi đất đều chén được. Một cặp nhân vật rất dị biệt nữa là cặp giáo sư một tên Xí và hai tên Khỏa. Ông Khỏa vốn là chồng thứ năm của bà mẹ. Ông mắc chứng, chỉ bật lên tiếng cười thôi thì cứ thế cười mãi, không sao hãm lại được. Hơ 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 mãi, chập dây thần kinh cười. Có lần hướng dẫn luận văn cho một nữ sinh, ông cứ nắm lấy đùi cô. Cô xin phép về, thầy vẫn nắm đùi cô. Thầy cười, chuỗi cười bất tận. Cô nữ sinh hoảng quá. Đúng lúc nàng là nhân vật bà mẹ về, nàng chồm lên tát vào mặt chồng một cái, tịt. Nàng hất chân con kia ra khỏi tay chồng, dứt. Chuyện kể về những con người như thế, đôi tình nhân kể cho nhau nghe trong thời gian họ bị nhốt trong một căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm. Trong 1001 đêm lần lượt diễn ra biết bao chuyện, từ chuyện của đôi tình nhân, chuyện về các nhân vật dị hợm, đến chuyện về các quan ông, cả chuyện các quan bà, hội các phu nhân thứ trưởng, các phu nhân bộ trưởng. Đúng là chuyện mua quan bán tước, mua đất bán lời lớn, gian ngoan có thừa. Có chuyện vợ một ông to ăn cắp cái đĩa sứ trong một bữa tiệc ngoại giao sang trọng, lột tả cái thô lậu không sao gột sạch được trong căn tính cách các mệnh phụ, vân vân. Cuộc sống thời kỳ mới mở cửa nó vậy, cõi đời này nó vậy, có cái bi và cũng có cái hài. Có một nhận định, bi kịch là khóc thương những cái đã bị chết nhưng nó đáng được sống mãi, còn hài kịch là cười những gì không đáng có trong cuộc đời này mà nó cứ nhăn nhở sống. Thử nghĩ mà xem, những chuyện mua quan bán tước, buôn đất bán nhà, chuyện bà mẹ, chuyện giáo sư viện trưởng hai tên Khỏa, chuyện chàng họa sĩ chuối Hột, vân vân, mà viết theo lối tả thực thì có nhức đầu nhức óc người ta không? Bằng cách cười mà kể cho đời cười thì nhẹ lòng hơn. Riêng việc chọn lối văn chương hoạt kê để viết về phần cuộc sống lố lăng trước mắt mình đã biểu hiện phẩm chất dung thứ và minh triết trong văn chương Hồ Anh Thái. Như ở trên chúng tôi đã nhận xét, Hồ Anh Thái là nhà văn Việt Nam đầu tiên ở nửa cuối thế kỷ 20, không phụ thuộc gì vào văn chương tả thực hay lãng mạn. Anh là người chuẩn bị tương đối đầy đủ về văn hóa, trong đó có cả những thành tựu văn chương đã trở thành giá trị văn hóa. Rồi anh làm nhà văn của cuộc sống cuồn cuộn trước mắt. Càng dấn thêm trên hành trình văn chương, anh càng hiểu sâu thêm về văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa nhân loại. Ngôn ngữ nghệ thuật có cả sự trong sáng ngọt ngào, có được lối mô tả sắc nét. Có khi câu văn thâm trầm, thương cảm sâu xa, có nhiều hình ảnh tượng trưng và siêu thực nữa. Nhiều khi trào lộng chua cay, đôi khi hài hước mà buồn thấm thía, vân vân. Đó là văn hóa đã nhuần nhuyễn trong tư duy và cảm xúc của nhà văn. Trước những vấn đề cần diễn đạt bằng văn chương luận đề thì anh viết như cõi người rung chuông tận thế, hoặc cuốn tiểu thuyết quan trọng, Dấu về gió xóa, Tính luận đề nổi bật. Trước những vấn đề cần phải viết lối hoạt kê, anh dùng lối văn hoạt kê, tiêu biểu là 10-1 đêm, SBC là săn bắt chuột. Đó là văn hóa đã thấm vào, trở thành một bộ phận của tài năng anh. Một trường hợp tiêu biểu về văn hóa trở thành một bộ phận của tài năng là Thiên Tiểu Thuyết, Đức Phật, Nàng Savitri và Tôi, nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2007. Đây là một đề tài lớn cho văn chương nhiều dân tộc và là vấn đề lớn của đời sống hôm nay. Sẽ nhìn nhận thế nào đây về lịch sử, về con người Đức Phật qua màn sương mù mịt của 26 thế kỷ? Từ đầu tác phẩm, nhà văn Như đã cho người đọc có cảm giác cần phải tự tin để vượt qua cái màn sương mù mịt ghê gớm vùng biên giới Ấn Độ-Nepal và vượt qua là sẽ có cơ hội nắm bắt được lịch sử. Xuyên suốt Thiên Tiểu Thuyết là cuộc đời 80 năm của Đức Phật. Sáng tạo đầu tiên có tính chìa khóa để mở ra mọi vấn đề là nhà văn đã tạo được mối liên hệ giữa lịch sử và thực tại. Đó là việc tạo dựng nhân vật Savitri, nàng công chúa 26 thế kỷ trước, và phân thân của nàng là Kumari, là nữ thần đồng trinh, giải nghệ, đang là hướng dẫn viên du lịch, và nhân vật Tôi, người kể chuyện, nhà văn hóa. Có 7 chương viết về công chúa Savitri và hậu thân là Kumari. Nàng công chúa Savitri với tình yêu đơn phương đối với hoàng tử Siddhartha, sau này trở thành Đức Phật. Tuy là tình yêu đơn phương nhưng đầy khát khao nhục cảm. Ngay trong hậu thân, Kumari mang dáng vẻ Savitri xưa cổ. Trong Kama Sutra, nghĩa là Dục Lạc Kinh, có đoạn: các bậc hiền minh chỉ có hai cách để tận hưởng cuộc sống nơi cõi trần ô chọc và phù vân, là chiêm nghiệm tri thức cao siêu và ân ái cùng các gia nhân xuân sắc đang nở rộ. Nếu hiểu đoạn kinh sách cổ kính trên bằng cả trí tuệ và cả xúc cảm, sẽ thấy rất có lý rằng cuộc sống nơi xứ sở Ấn Độ này phải có nàng Savitri. Ngày xưa có, ngày nay có, và mãi mãi sau này còn có. Tất cả các hành xử của nàng đều làm cho Đức Phật vĩ đại hơn. Savitri là một biểu tượng Ấn Độ huyền bí sâu xa và cũng đầy quyền uy. Và nhà văn Hồ Anh Thái đã tạo dựng nàng thành nhân vật văn chương đặc sắc, có một đời sống dài như lịch sử quê hương nàng. Hồ Anh Thái được dư luận ghi nhận là nhà văn lúc nào cũng đang viết. Hơn 30 năm viết, anh có trên 30 đầu sách đã xuất bản. Bây giờ, nhìn nhận hiện tượng văn chương Hồ Anh Thái, chúng tôi nghĩ anh đã và đang tiếp tục sáng tác những tác phẩm chứa đựng nhiều phẩm chất văn hóa. Tạp chí Nghiên cứu Văn học